Tôi muốn bổ sung thêm một chút nữa. Tôi thấy bắt đầu của chương 3 rất là mạnh mẽ. Führer ghi rằng tôi nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực. Chúng ta cần điều này trong mọi lúc. Và kinh nghiệm của chúng ta là gì? Điều gì làm thức tỉnh tâm trí của chúng ta một cách mạnh mẽ nhất? Kinh nghiệm của chúng ta như thế nào? Không phải là lời về sự phán xét của Chúa sao? Nếu mà Chúa cảnh báo chúng ta rằng Chúa sắp đến, thì điều này thực sự khơi dậy tâm trí của chúng ta. Có lẽ nó còn mạnh hơn tất cả mọi điều khác nữa. Đặc biệt là khi chúng ta đang ngủ mê, thì Chúa phải thức tỉnh chúng ta. Bình thường chúng ta sẽ không có thức tỉnh bởi những cái lời nhẹ nhàng. Mà khi Chúa bày tỏ chúng ta biết những gì sắp đến. Nếu mà anh em nhận được một thư của Sở Tài chính rằng anh em được bù tiền cho chuyện gì đó thì anh em vui. Nhưng nếu anh em nhận được một thư của Sở Tài chính nói rằng anh em thiếu tiền, cần phải trả tiền những gì mà thiếu trong 10 năm qua, rồi thêm một 5 năm ở trong tù nữa, thì điều gì sẽ thức tỉnh tâm trí của anh em nhiều hơn? Nhưng Führer cho chúng ta biết rằng ông muốn đánh thức chúng ta, khơi dậy tâm trí chân thực của chúng ta bằng cách nào? Führer nhì đoạn 3 câu 2: để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh cũng như những điều răn của Chúa và cứu Chúa chúng ta do các sứ đồ truyền lại. Các nhà tiên tri thánh nói về điều gì? Nếu anh em đọc các sách tiên tri, anh em sẽ thấy tất cả các nhà tiên tri đều nói đến sự phán xét. Nên đó không phải là một cái lời chung chung mà chúng ta nhớ đến, mà là lời của các tiên tri thánh đã cảnh báo dân của Đức Chúa Trời. Tất cả các nhà tiên tri đều đã cảnh báo dân của Chúa. Họ liên tục cảnh báo dân của Chúa và luôn nói với họ rằng sự phán xét sắp đến, ngày của Chúa đến và các ngươi phải sẵn sàng, chuẩn bị. Đó là lời của các tiên tri thánh cũng như lời của tất cả các sứ đồ. Họ đều đã nói điều giống nhau. Nếu chúng ta nhớ đến những lời này thì tâm trí của chúng ta sẽ thực sự được đánh thức. Tôi lại nhớ đến tiên tri Ezechiel. Tiên tri Ezechiel, ngay sau khi mà dân Chúa mới bị lưu đày sang Babylon vào thời Nebuchadnezzar, thì ông đã cảnh báo dân của Chúa rằng, ông nói rằng nếu mà họ không có trở lại, không ăn năn, thì Nebuchadnezzar sẽ đến thêm một lần nữa. Nebuchadnezzar sẽ hủy phá toàn bộ đất nước và toàn bộ thành và cả Judea để làm thành bình địa. Các ngươi sẽ ngã chết vì lưỡi gươm và phải ăn bánh trong sự lao khổ. Ông đã nói rất nhiều. Thế dân của Đức Chúa Trời như thế nào? Đã nói gì? Tôi đọc một đoạn rất thích hợp với những gì mà chúng ta đã nghe hôm nay về Führer nhì. Trong Ezechiel chương 12 câu 21 là câu trả lời của dân Đức Chúa Trời sau khi mà Ezechiel đã cảnh báo họ. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: hỡi con người, này nhà Israel, có kẻ nói rằng sự hiện thấy của người này chẳng thế này thấy chỉ là về lâu ngày sau, và người nói tiên tri về thời còn xa, có nghĩa là còn lâu mới thành hiện thực. Không phải chúng ta đã biết điều này sao, như là Führer đã mô tả vậy. Cho nên Führer nói chúng ta hãy đọc các sách tiên tri. Lúc đó thì đó đã trở thành một cái câu tục ngữ. Họ đã lặp đi lặp lại câu nói đó cho cuối cùng nó thành một cái câu thành ngữ hay tục ngữ. Và chính các tiên tri giả đã lặp đi lặp lại cái câu nói đó. Họ nói rằng những điều tiên tri đó còn lâu nữa mới xảy ra. Đừng có lo lắng, đừng có lo lắng. Mọi thứ đều giống như là lúc mới bắt đầu tạo dựng vậy, không có vấn đề gì cả. Anh em được an toàn. Trong Ê-xê-chiên 12 câu 28, Chúa nói rằng: vậy nên hãy nói với họ, Chúa Giê-hô-va phán, chẳng có lời nào của ta sẽ bị chậm trễ, nhưng lời ta phán sẽ thành sự thật. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Chúng ta đang sống trong cái thời gian mà Chúa sẽ chấm dứt những cái câu thành ngữ rằng còn lâu mới xảy ra. Dù chúng ta có tin hay không, chẳng có lời nào của ta sẽ hoãn lại nữa, nhưng lời ta nói sẽ làm thành. Rồi nay anh em có nói như vậy với những người xung quanh không? Những ngày sắp đến rồi, thực sự rất là gần. Tất cả mọi lời tiên tri đều sắp được ứng nghiệm. Câu 24, thực sẽ chẳng còn có một sự hiện thấy nào là giả dối hoặc một sự bói khoa nào, vua nịnh nào nữa trong nhà Israel. Như vậy có nghĩa rằng cái thông điệp mà Chúa còn lâu mới đến, thì câu này xuất phát từ những tiên tri giả, những là những kẻ kể những cái khải tượng giả dối. Câu 25 của Ê-xê-chiên 12, vì ta Đức Giê-hô-va ta sẽ phán, và lời ta sẽ thành sự thật không chậm trễ đâu. Hỡi nhà nổi loạn, chính trong ngày các ngươi mà ta sẽ rao lời tiên tri, và nó sẽ thành sự thật. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Câu 16, lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, tại vì không chỉ có những người nói rằng những điều đó sẽ không xảy ra, mà còn có những kẻ nói rằng nó sẽ xảy ra nhưng mà sẽ ra rất là lâu. Như câu 27 vậy. Hỡi con người nhà Israel nói rằng khải tượng mà người này thấy còn lâu mới thành sự thật, và ông ta nói tiên tri về một tương lai còn xa vời. Lúc đó những người này đã suy nghĩ rằng những gì mà Ê-xê-chiên nói thì ok, nói về chuyện vua Nebuchadnezzar đến, về sự san bằng phá hủy Jerusalem, nhưng mà nó không có tệ lắm, tại vì còn lâu nó mới xảy ra, trong toàn tương lai xa vời, nên hãy thư thả, thư giãn thôi, đừng có nghiêm trọng quá. Vâng, Chúa sẽ đến, dĩ nhiên rồi. Không có một tín đồ chân thực nào mà lại có thể chối rằng Chúa sẽ đến. Họ sẽ nói với anh em rằng, anh em nói đúng, Chúa sắp đến rồi, nhưng mà hãy thư giãn thôi, đừng có nghiêm trọng quá. Có người đã nói với Johannes rằng, trước các bạn cũng có những người nói cả 100 lần luôn là Chúa sắp đến, nhưng mà Chúa đâu có đến đâu. Bây giờ các bạn nghĩ rằng các bạn đúng sao? Tôi nghĩ là bạn nói tiên tri về một cái tương lai xa vời. Câu 28, vậy nên hãy nói với họ, Chúa Giê-hô-va phán, chẳng có lời nào của ta sẽ bị chậm trễ, nhưng lời ta phán sẽ thành sự thật. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Và lúc đó nó không có kéo dài lâu. Ê-xê-chiên đã nói rằng Nebuchadnezzar sẽ đến và sẽ tàn phá, hủy diệt tất cả. Và dân của Chúa đã phản ứng như vậy. Nhưng mà chưa đầy 5 năm sau thì nó đã thành sự thật. Vua Nebuchadnezzar đã đến. 5 năm sau đó Nebuchadnezzar đã bắt vua Sê-đê-kia, vua của Giu-đa, đã làm ông ta bị mù mắt và đã mang đến Babylon. 5 năm có phải là một thời gian dài hay không? Có phải là một cái sự hiện thấy kéo dài lâu hay không? 5 năm trôi qua rất là nhanh. Johannes sẽ nói về hiệp định Abraham, nó cũng là trên 2 năm rồi. 5 năm thực sự không có quá dài, và cái lời tiên tri đó đã ứng nghiệm. Cho nên chúng ta cần ý thức rằng, nếu mà Chúa nói lời liên quan tới sự tái lâm của Ngài, thì chúng ta đừng có nhạo báng. Đừng có nghĩ rằng hãy để họ nói, nó sẽ không xảy ra đâu. Ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều lời cảnh cáo, không phải là để cho chúng ta đọc ở trong, nói trong cái câu chuyện Kinh Thánh thiếu nhi, ví dụ như về Noe và các sự phán xét khác, mà đó là một lời cảnh cáo dành cho chúng ta. Ngài muốn nói chúng ta rằng chúng ta hãy xem trọng những cái lời đó, nếu không cuối cùng chúng ta lại quên. Mặc dù chúng ta biết rằng nó có trong Kinh Thánh có ghi những cái sự phán xét đó, nếu như vậy thì nó sẽ không còn có tác tác dụng với chúng ta nữa. Như vậy thì không có tốt. Như vậy những lời mà Chúa nói thì chúng ta cần phải nhớ lại. Chúng ta cần nhớ lại những lời mà các tiên tri thánh đã nói. Tôi có làm một cái danh sách về những gì mà các tiên tri đã nói về ngày của Chúa. Rất là nhiều. Ở đây chỉ có một vài chỗ thôi. Chỉ trích dẫn vài chỗ. Tôi muốn đọc tất cả cho anh em nghe để cho anh em có ấn tượng. Nhưng mà tiếc rằng không có đủ thời gian. Tiên tri Ê-sai đã nói về ngày của Chúa. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Ê-sai đã nói trong chương 2 câu 19. Ê-sai chương 2 câu 19. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất để tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sẽ chói sáng của uy nghi Ngài khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất một cách mạnh lắm. Anh em có thích nhớ những lời này của tiên tri thánh Ê-sai không? Trong Ê-sai chương 13 câu 6 Ê-sai nói gì? Các ngươi hãy than khóc vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Ngày đó đến như cơn như cuộc tàn phá của đức đất của đấng toàn năng. Câu 9. Này ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày thảm khốc thịnh nộ, tức là tức giận dữ dội để làm cho đất trở nên hoang tàn và tiêu diệt những kẻ có tội khỏi đó. Câu 12. Ta sẽ làm cho con người hiếm hơn vàng ròng, cho là người hiếm hơn vàng Ophir. Chúng ta phải nghĩ đến những lời này. Không phải những lời này sẽ thức tỉnh tâm trí của anh em sao khi anh em đọc chúng? Vì vậy ta sẽ khiến các tầng trời rung chuyển, quả đất bị lay động dời khỏi chỗ nó bởi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày Ngài tức giận dữ dội. Không biết ai trong anh em thích đọc những câu này, nhưng mà Führer nói chúng ta cần phải nghĩ đến những lời này. Ê-sai 24 câu 19. Đất bị đập vỡ tan nát, đất bị xé ra từng mảnh. Đất đây là trái đất. Đất bị rúng động dữ dội. Câu 20. Đất lảo đảo như người say, lắc lư như túp lều tranh. Tội lỗi của nó chất nặng lên nó và nó sẽ ngã xuống không sao dậy nổi. Thế câu 20. Đất lỏng chỏng như cái võng thì đúng hơn. Anh em đã từng nằm trên võng chưa? Khi mà nằm trên võng thì anh em cảm thấy như thế nào? Nếu mà đung đưa mạnh thì cảm thấy khó chịu. Còn trái đất nó sẽ lảo đảo như cái võng vậy. Anh em muốn trải nghiệm khi mà nó xảy ra như vậy không? Ôi Chúa Giê-xu, những lời này thật là lành mạnh. Giống như cái võng vậy. Câu 23. Mặt trăng sẽ xấu hổ. Nhưng không phải tiên tri Ê-sai. Không chỉ tiên tri Ê-sai nói tới ngày thịnh nộ của Chúa mà Ê-sê-chiên cũng nói. Ê-sê-chiên 30 câu 2 và câu 3. Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng Chúa Giê-xu, Chúa Giê-hô-va phán, hãy khóc than, thật là ngày khốn nạn, vì ngày ấy gần rồi. Ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, là ngày mây mù, thời kỳ tai họa cho các dân tộc. Ê-sê-chiên cũng nói về ngày thịnh nộ của Chúa. Anh em biết tiên tri nào nó nói về điều này nhiều nhất không? Đó là tiên tri Giô-ên. Chính vì vậy tôi vui vì hôm nay thấy người anh em tên là Giô-ên ở đây. Đáng lẽ anh em này hãy nói những cái, đọc những câu đó. Giô-ên chương 1 câu 15. Ôi ngày ấy, vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần, nó đến như một cơn hủy diệt đến từ đấng toàn năng. Khi mà em Giô-ên này đi, người anh em tên Giô-ên này đi làm, thì có thể nói là khi tới công ty rồi có thể nói rằng ôi ngày ấy. Nhưng mà ở đây thì không có nghĩ đến ngày làm việc mà nghĩ tới ngày của Chúa. Giô-ên 2 chương 2 câu 1 câu 2. Vì ngày Đức Giê-hô-va đã đến gần, ngày ấy đã gần kề. Đó là một ngày tối tăm u ám, một ngày mây đen dày đặc. Câu 11. Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ, ai có thể chịu nổi? Khải Huyền chương 6 có nhắc tới những chỗ này. Những câu tôi vừa đọc là Giô-ên chương 2 câu 1, câu 2, câu 10, câu 11. Giô-ên 2 câu 31. Mặt trời sẽ tối, trở nên tối tăm, mặt trăng đỏ như máu trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va đến. Thật là ngạc nhiên những gì mà các tiên tri thánh đã nói về ngày Chúa tái lâm. Giô-ên chương 3 và cả Amos chương 5 nói rằng khốn cho những ai mà trông đợi ngày của Chúa đến. Amos 5 câu 18: khốn tay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Đó là ngày của tối tăm chứ không phải là ngày của tươi sáng. Anh em trông mong được ngày của Chúa phải không? Câu 19: giống như một người chạy trốn con sư tử. Khi anh em thoát được con sư tử, anh em nghĩ rằng mình may mắn. Khi lại gặp con gấu, rồi anh em nghĩ rằng anh em chạy trốn thật là nhanh. Rồi dựa tay lên tường thì bị một con rắn nó cắn. Đó là ngày của Chúa. Bỗng tối tăm, anh em có thể tự đọc. Thì truyền Malachi và Sephania cũng có nói đến. Và không chỉ các tiên tri thánh mà tất cả các sứ đồ cũng nói đến. Phi-rơ cũng có nói. Ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3, Phi-rơ nói rằng anh em hãy nhớ đến lời của các tiên tri thánh và nó điều răn của Chúa bởi các sứ đồ. Phao-lô cũng nói đến sự phán xét. Hê-bơ-rơ chương 10 cũng nói đến một cái sự chờ đợi khủng khiếp khi phán xét đến. Gia-cơ nói rằng quan tài đang đứng trước cửa. Và còn nhiều lắm anh em có thể tự đọc. Tôi chỉ muốn ở đây rằng thức tỉnh tâm trí của anh bằng cách gợi nhớ những lời này. Anh em hãy nhớ ra những lời này. Những đứng cơ huynh thánh này không chỉ được, không phải là chép ra để cho kinh thánh có và nhiều như vậy, mà các tiên tri đã nói như lời này khi họ có một gánh nặng lớn và họ cũng bị bắt bớ. Và nhiều tiên tri cũng vì những lời này mà bị giết, và họ đã không có sợ, đã nói sự thật. Và nhiều lời tiên tri cũng đã ứng nghiệm vào trong thời của họ bởi sự hủy phá của các nhà vua của dân ngoại. Những lời này cũng được chép cho chúng ta để cảnh báo cho chúng ta, thì chúng ta đừng có xem nhẹ nó và nghĩ rằng nó sẽ không có xảy ra. Phi-rơ nói rằng hãy nghĩ tới những cái lời của các tiên tri thánh. Như vậy thì tâm trí chúng ta sẽ được đánh thức. Chúa Giê-xu và tất cả các sứ đồ của Ngài đã nói về sự phán xét. Tôi đã nghĩ tới sứ đồ Giăng. Sứ đồ Giăng là một sứ đồ rất đáng yêu, đã viết rất là nhiều về tình yêu thương. Thế sứ đồ Giăng nói gì về sự phán xét? Tôi đã nghĩ như vậy. Sau đó tôi nhớ lại sứ đồ Giăng đã viết sách Khải Huyền. Tôi không có ghi những cái câu trong sách Khải Huyền vào trong danh sách của tôi, vì nếu không tôi sẽ phải viết cả toàn bộ sách Khải Huyền vào đó. Anh em phải đọc về bảy kèn và bảy bát thịnh nộ trong sách Khải Huyền. Những điều đó được chép để cảnh cáo chúng ta vì nó sắp xảy ra. Tôi hy vọng những lời như vậy sẽ làm thức tỉnh chúng ta, thức tỉnh cái tâm trí trong sạch của chúng ta. Nếu tất cả những lời này của các sứ đồ, của các nhà tiên tri và tất cả những người của Chúa không thể nào đánh thức chúng ta được, thì tôi không biết những gì có thể làm cho chúng ta thức tỉnh được. Khi mà cái ấn thứ 6 nếu nó được mở ra thì sẽ có một trận động đất lớn. Lúc đó thì trái đất sẽ như một cái võng, sẽ đung đưa qua lại. Nếu như vậy thì nếu mà lúc đó mà nhớ lại những lời này thì quá trễ rồi. Hôm nay chúng ta vẫn còn thời gian để nghĩ đến. Tất cả đều được chép trong Kinh Thánh. Tiếc rằng chúng ta không thích đọc những câu Kinh Thánh này. Chúng ta nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng liên quan đến chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng những lời này nó còn rất là gần gũi, rất là gần hơn tất cả thời gian khác. Ngày của Chúa sẽ đến. Cái từ ngày của Chúa luôn nói đến sự phán xét. Chính vì vậy Phi-rơ ở trong chương 3 này không chỉ nói Chúa đến như một kẻ trộm, mà nói rằng ngày của Chúa đến như một kẻ trộm. Tại sao? Tại vì ông muốn cho chúng ta biết rằng sự phán xét sẽ đến. Anh em phải chuẩn bị. Ông không nói gì khác ngoài những gì mà các tiên tri trước ông đã nói. Ông chỉ có nhắc lại thôi. Chỉ nhắc lại thôi, để nhắc nhở chúng ta. Anh em có thử tự kiếm ở trong Kinh Thánh về cái từ ngày của Chúa, sẽ thấy rằng Chúa nói rất nhiều như thế nào bởi các tiên tri. Và vì các tiên tri nói về nó, các thứ đồ cũng nói về nó, nên chúng ta cũng phải nói về nó. Hay là anh em sợ khi nói về ngày của Chúa? Tôi vừa mới gọi cho một người anh em, nói rằng chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi giảng phúc âm. Anh nghĩ rằng chúng ta nên lấy cái đề tài nào? Lúc đó tôi đang chuẩn bị cho cái buổi hội nghị này. Cái tôi nghĩ tôi có một lời đề nghị. Anh em biết tôi đề nghị điều gì phải không? Người anh em kia trả lời tôi là đừng có làm cho người ta sợ. Tôi không biết điều đó có làm cho người ta sợ không. Führer đã nói rằng điều đó làm sẽ đánh thức tâm trí lành mạnh của người ta. Tuy nhiên Führer đã nhắc trong cái thư này là những anh em yêu dấu. Có nghĩa rằng Führer đã làm điều đó vì tình yêu thương, chứ không phải từ những lý do khác. Nhưng mà tình yêu thương đích thực sẽ cho anh em biết điều gì sẽ đến. Đó là tình yêu thương đích thực. Tình yêu thương đích thực không chỉ là chỉ nói những lời tốt đẹp rồi hy vọng là nó sẽ tốt như vậy. Các tiên tri đã có rất nhiều tình yêu cho dân của Chúa. Chính vì vậy họ đã nói với dân Chúa những sự thật. Không phải để đáng xét họ mà là để cứu họ. Như vậy những lời này cũng dành cho chúng ta. Tôi biết những câu này nó không có dễ chịu. Và khi tôi đọc chúng ở trong lúc chuẩn bị, tôi thấy nó không dễ chịu. Nhưng mà nó đã đánh thức tâm trí của tôi, giúp tôi tự chuẩn bị mình để chờ đón ngày của Chúa. Ngày của Chúa thực sự rất là gần. Thậm chí có thể là gần hơn chúng ta có thể nghĩ được. Ở trong sách Hesekiel 5 năm thì nó khá dài. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn bây giờ nhìn lại thì nó cũng không có dài. Nó cũng ngắn. Ngày mai chúng ta sẽ nói về sự phán xét tiếp. Chúa ở cùng tâm linh của chúng ta.